giờ là 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến do Thành phố Hồ Chí Minh và 22 tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức vào ngày mai.
Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế, khách châu Âu tăng vọt.
Thành phố Cần Thơ nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.
Công trình nâng cấp đường giao thông tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được triển khai từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Tin thế giới, bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc đua tốn kém.
Muôn mặt đời thường là câu chuyện về xóm trầu Vĩnh Lộc ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Bài được đăng trên báo điện tử Cần Thơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024. Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem bảo vật quốc gia đồ gốm.
Bộ tem gồm 4 mẫu giới thiệu các hiện vật: bình gốm Đầu Rằm, bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh, bình gốm Nhân Thành, thống gốm Hoa Nâu được họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế trên khổ 37x37mm. Hình ảnh các bảo vật đã được Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Bảo tàng lịch sử quốc gia cung cấp và cho phép sử dụng để giới thiệu trên tem bưu chính. Bộ tem này được cung ứng từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Dự kiến vào ngày mai 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với 22 tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo cầu nối để doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và người lao động cần tìm việc gặp nhau. Đây là dịp để các tỉnh thành chia sẻ nguồn cung lao động.
Sàn giao dịch việc làm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trường cao đẳng FPT Polytechnic, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Song song đó, sàn giao dịch việc làm trực tuyến được tổ chức trên các nền tảng như Skype hay Zoom. Tại đầu cầu, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có từ 50 đến 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với 1.200 đến 1.500 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tham gia. Đầu cầu trực tuyến tại các tỉnh thành dự kiến có hơn 100 doanh nghiệp tham gia, với từ 1.000 đến 1.200 lao động.
Được biết, 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương tổ chức 32 phiên giao dịch việc làm, qua đó đã tư vấn việc làm cho hơn 112.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho 11.665 lượt người. Dự kiến trong những tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh cần từ 153.500 đến 161.500 chỗ làm việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chương trình đồng hành cùng cô dâu Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.
Đối tượng hỗ trợ là phụ nữ đủ điều kiện kết hôn với người nước ngoài đang làm thủ tục kết hôn tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố với người nước ngoài thuộc các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan. Nội dung hỗ trợ tập trung các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định, trang bị kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, hiểu biết về văn hóa phong tục tập quán ngôn ngữ giao tiếp của quốc gia mà phụ nữ Việt Nam kết hôn, hỗ trợ thủ tục xuất cảnh dân dân.
Theo Tổng cục Thống kê, việc giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng và mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 7 tăng 0,48% so với tháng trước. 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng nhóm bưu chính viễn thông ổn định giá.
Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng lạm phát cơ bản tăng 2,73% so với cùng kỳ 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung tăng 4,12%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá lương thực thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, y tế và xăng dầu là những yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 này tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp tích cực của ngành du lịch.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 7 này ước đạt 528.300 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt hơn 3.600.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng qua chiếm 1% tổng mức và tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 42,2%, Đà Nẵng tăng 38,6%, Cần Thơ tăng 33,7%, Hà Nội tăng 29,7%, Quảng Ninh tăng 21%.
Tổng cục Thống kê nhận định, chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.150.000 lượt người, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng của năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Ngành du lịch ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng khách đến từ châu Âu với mức tăng là 47%.
Thưa quý vị, nhiều tín hiệu khởi sắc trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nửa đầu năm nay cho thấy ngành du lịch đang và sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Giải pháp, những nỗ lực đang được các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp.
6 tháng đầu năm nay, công suất phòng của khách sạn TTC Cần Thơ đạt khoảng 73% và tổng doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Anh Nguyễn Phạm Thiện Anh, khách du lịch, cho biết lý do chọn khách sạn.
Tôi cảm thấy là dịch vụ rất là tốt, các anh chị lễ tân thì rất là nhiệt tình. Về phòng ốc ở đây thì tôi thấy nó rất là sang trọng và hiện đại.
Về lượng khách từ nay đến cuối năm, đại diện khách sạn cho biết hiện đã nhận khoảng 5.000 đêm phòng đối với lượng khách đặt trước thông qua các đơn vị lữ hành, trong đó đa số là khách quốc tế và tập trung vào quý tư của năm. Bà Phạm Thị Thanh, giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ nói về định hướng phục vụ.
Trong suốt thời gian qua thì khách sạn cũng tập trung vào đào tạo nhân viên, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và phục vụ, nâng cao cái chất lượng dịch vụ để đáp ứng ngày càng cao của khách hàng. Định hướng sắp tới là sẽ tiếp tục cải tạo thêm cái dịch vụ cơ sở vật chất bên khối phòng.
Tín hiệu đáng mừng này cũng được thể hiện trong hoạt động của các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố. Theo Vietravel Cần Thơ, so với cùng kỳ năm ngoái, 6 tháng qua mức tăng trưởng chao động ở mức 20-30%, và nếu so với năm 2019 thì con số này đang quay trở lại cột mốc của năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19 xảy ra và ngành du lịch được đánh giá là phát triển mạnh mẽ nhất. Bà Lê Đình Minh Thi, giám đốc Vietravel Cần Thơ kỳ vọng.
Kỳ vọng là con số mà chúng tôi có thể hoàn thành được kế hoạch năm 2024 sẽ vượt hơn 2019, đâu đó khoảng 20%. Để mà đạt được cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trong 6 tháng cuối năm cũng như là cả năm 2024, thì ngay tại Vietravel thì chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra những cái sản phẩm định hướng dẫn dắt thị trường, và quan trọng nhất là những cái sản phẩm đưa ra thị trường đáp ứng được cái nhu cầu của du khách.
Dần với những tín hiệu tích cực về thị trường và sự nỗ lực của doanh nghiệp, kỳ vọng năm nay Cần Thơ sẽ đón hơn 6 triệu lượt khách theo kế hoạch đề ra, trong đó khách lưu trú đạt hơn 3 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch khoảng 6.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2024, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tới đây. Ngày hội năm nay có chủ đề Bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch. Địa điểm tổ chức chính là điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Ngày hội quy tụ trên 130 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Các hoạt động tập trung bảo tồn các giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động chăm lo thương hộ, hoạt động thương mại dịch vụ ẩm thực. Cụ thể, bên cạnh lễ khai mạc bế mạc, ngày hội còn có nhiều hoạt động như diễu hành tàu trên sông, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch thương mại, hoạt động vớt rác trên sông, tọa đàm phát triển tiềm năng du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, khảo sát tuyến du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Nhiều giải thể thao cũng được tổ chức dịp này như giải đua xe mô tô toàn quốc, giải vô địch bóng đá thành phố Cần Thơ, giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ mở rộng. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chủ trì các hoạt động như sơn sửa lại ghe tàu tại chợ nổi Cái Răng, hội thi trang trí trưng bày mô hình ghe tàu, cây bẹo, mua bán nông sản tại chợ nổi Cái Răng, tổ chức hội thi ẩm thực, hội thi nét đẹp áo bà ba xưa và nay.
Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên rạch Cái Khế, đoạn từ cầu đi bộ đến chợ Cái Khế, quận Ninh Kiều, trong thời gian tổ chức giải đua thuyền Giáng Súp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 và biểu diễn đua thuyền canoeing, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua khu vực nêu trên phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống cảnh báo, báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông thủy. Thời gian hạn chế giao thông trong ngày 11 tháng 8 tới.
Lễ khai mạc giải đua thuyền Giáng Súp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố tổ chức, dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ ngày 11 tháng 8 tại công viên bên cạnh cầu đi bộ nhà hàng Qua Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thời gian thi đấu chính thức sẽ được tiến hành sau lễ khai mạc giải tại rạch Cái Khế. Thời gian bế mạc trao thưởng dự kiến lúc 11 giờ ngày 11 tháng 8 tại công viên bên cạnh cầu đi bộ.
Từ nay đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2024, đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024 sẽ thực hiện 3 chuyên đề trọng tâm theo từng đợt.
Chuyên đề 1 phối hợp kiểm tra tuyên truyền và xử lý đối với các hành vi đi vào đường cấm, đậu đỗ xe sai quy định, đi ngược chiều mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Chuyên đề 2 phối hợp kiểm tra tuyên truyền và xử lý đối với các hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên, khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe phù hợp, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy điện. Chuyên đề 3 phối hợp kiểm tra tập trung tuyên truyền xử lý đối với các hành vi về điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, đón trả khách không đúng nơi quy định.
Trong thời điểm thực hiện nội dung cao điểm của từng chuyên đề, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác trong thẩm quyền, đoàn kiểm tra liên ngành vẫn lập biên bản xử lý theo trách nhiệm của từng đơn vị thành viên tham gia. Công trình nâng cấp đường giao thông tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được triển khai từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc thi công gian dở giữa phần cầu và đường giao thông đã làm cho lưu thông của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết.
Cầu Rạch Đình, cầu Tư Hợi là hai cầu thuộc công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Sau hơn 2 năm triển khai, hai cái cầu này vẫn còn nguyên hiện trạng. Ông Quỳnh Văn Nhi, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt cho rằng:
thì cũng mong sao cho ủy ban thành phố Cần Thơ với quận Thốt Nốt rồi giải quyết cho nó hoàn thành sớm để bà con tự tiện đi lưu thông hàng hóa cho nó ổn định.
Công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông tại phường Tân Lộc do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 90 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình có chiều dài 6,8 km, mặt đường ngang 6 m, được triển khai xây dựng với kỳ vọng phát triển giao thương khu vực cồn Tân Lộc, giúp địa phương này thuận lợi trong đi lại giao thương, nhất là phát triển du lịch. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, chỉ có phần đường cơ bản hoàn thành khoảng 5 km, còn lại hai cây cầu và hai cống đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Ông Trịnh Ngọc Thanh, một người dân ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đề nghị:
cái dự án này cũng là kế hoạch cũng thực hiện là cũng đã lâu rồi, từ năm 2021. Đề nghị thì công trình tăng nhanh cái tiến độ lên thì nhằm mà để mà cái lộ nó mau hoàn thành để người dân đưa đi vào sử dụng.
Chủ đầu tư cần có biện pháp tích cực hơn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, không để dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, chậm phát huy hiệu quả công trình đầu tư. 7 tháng năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.539 vụ cháy nổ, làm 75 người chết và 65 người bị thương, thiệt hại ước tính 139 tỷ đồng, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm trước.
7 tháng qua, thiên tai trên cả nước làm 91 người chết và mất tích, 67 người bị thương. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính gần 2.123 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong sách xanh về biến đổi khí hậu được công bố trong tháng 7 này, Trung Quốc cho biết số lượng bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông đã giảm đáng kể từ những năm 1990, nhưng chúng đang trở nên mạnh hơn.
Đài Loan, Trung Quốc cũng nhận định trong báo cáo về biến đổi khí hậu được công bố vào tháng 5 rằng biến đổi khí hậu có khả năng làm giảm tổng số cơn bão trong khu vực, đồng thời khiến các cơn bão trở nên dữ dội hơn. Một nhà khoa học nghiên cứu về xoáy thuận nhiệt đới tại Đại học Reading cho rằng sự sụt giảm số lượng cơn bão là do mô hình ấm lên không đồng đều của đại dương với nhiệt độ tăng nhanh hơn ở Tây Thái Bình Dương so với phía đông.
Một sự kỳ diệu đã xảy ra ở dải đất xung đột Gaza khi một bé trai Palestine chào đời an toàn và khỏe mạnh, dù mẹ em bé đã tử vong do các trận không kích của Israel.
Mang thai 9 tháng, mẹ của em bé Yasin tưởng như chẳng mấy chốc sẽ được bế bé trên tay. Nhưng một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng ngôi nhà của gia đình ở miền trung Gaza. Theo lời ông ngoại của bé, mẹ bé đã bị rơi xuống qua 3 tầng nhà và tử vong. Bằng cách kỳ diệu nào đó, bé Yasin đã sống sót từ trong bụng mẹ, một sự sống mới tại dải đất Gaza đã bị phá hủy trong cuộc xung đột hiện nay.
Theo các chuyên gia, sự phục hồi của đồng yên sẽ tạo tiền đề cho sự biến động hơn nữa xung quanh các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Mỹ trong tuần này.
Theo báo cáo, đồng yên đã tăng 4,7% so với đồng đô la Mỹ vào tháng 7, nhờ khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất vào ngày mai 31 tháng 7, thu hẹp khoảng cách lớn với chi phí đi dây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, đã đẩy đồng tiền này xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất cũng tăng lên sau khi lạm phát của Mỹ giảm vào đầu tháng này. Sự phục hồi của đồng yên được thúc đẩy bởi việc tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến, trong đó các nhà đầu tư dây bằng đồng yên để đầu tư vào việc mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn và đẩy mức cược chống lại đồng yên lên mức cao nhất trong khoảng 2 thập kỷ.
Trong khi đồng yên ổn định vào cuối tuần, các nhà giao dịch ngoại hối cho biết sự biến động sẽ tăng lên vào tuần tới khi thị trường chuẩn bị cho quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và điều chỉnh theo sự thay đổi toàn cầu về khẩu vị rủi ro cùng sự tháo gỡ lớn cấp vị thế tiền tệ đầu cơ. Để có đủ kinh phí tham gia tranh cử, các ứng viên phải tích cực vận động tài trợ. Khả năng vận động tài trợ được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã thu về 81 triệu đô la trong 24 giờ sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút lui. Đây được coi là số tiền quyên góp lớn nhất trong một ngày của lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ. Việc gây quỹ thành công không chỉ mang lại lợi thế tài chính mà còn phản ánh sự ủng hộ và niềm tin từ phía cử tri dành cho các ứng cử viên. Số tiền này sẽ được đốt cho các chiến dịch quảng cáo, tổ chức các sự kiện lớn và duy trì đội ngũ vận động tranh cử chuyên nghiệp.
Reuters đưa ra con số 14 tỷ đô la trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, khiến nó trở thành chiến dịch đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Số tiền này chi vào các cuộc đua vào Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, các ứng viên phải chi 2,2 tỷ đô la để vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ.
Từ tháng 1 2023 đến tháng 4 2024, các chiến dịch tranh cử đã thu 8 tỷ 600 triệu đô la. Hơn 65% số tiền đó, tức khoảng hơn 5 tỷ 600 triệu đô la, đến từ các quỹ ban hành động chính trị BACS. Đến nay, hơn 3 tỷ 900 triệu đô la đã được chi tiêu. Số tiền tranh cử năm nay dự báo sẽ sớm vượt mức kỷ lục của 4 năm trước. Luật pháp Mỹ quy định mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa 6.600 đô la cho một ứng viên tổng thống trong một cuộc bầu cử, bao gồm cả bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Ngoài ra, mỗi người cũng có thể đóng góp lên tới 36.500 đô la một năm cho các quỹ ban đảng để hỗ trợ cho các ứng viên của mình.
Nhằm giải cứu nạn nhân và xóa sổ các trung tâm lừa đảo trong nước, giới chức Philippines gần đây thực thi nhiều biện pháp triệt phá tội phạm trong lĩnh vực này.
Nỗ lực nói trên bắt đầu bằng một cuộc đột kích hồi tháng 3 của cảnh sát và một trung tâm cờ bạc trực tuyến ở thành phố Papan ở phía bắc thủ đô Manila. Trung tâm lừa đảo này là một phức hợp rộng 10 hecta, bao gồm 36 tòa nhà văn phòng biệt thự sang trọng và một hồ bơi lớn. Tại đây, các lao động thường xuyên bị đe dọa trừng phạt gây tổn hại về thể chất nếu không thực hiện hành vi lừa đảo. Có hơn 700 công dân của Philippines, Trung Quốc, Rwanda, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Việt Nam đã được giải cứu. Các trung tâm lừa đảo Philippines thường được ngụy trang dưới dạng hoạt động cờ bạc trực tuyến chủ yếu cho công dân Trung Quốc điều hành và nhắm vào đối tượng người nước ngoài. Số liệu chính thức cho thấy có hơn 60.000 người nước ngoài và công dân Philippines đang làm việc cho các công ty cờ bạc trực tuyến được cấp phép. Vào năm ngoái, cảnh sát Philippines đã bắt giữ gần 3.300 người trong hai cuộc đột kích quy mô lớn vào những địa điểm được cho là trung tâm lừa đảo tại thủ đô Manila.
Thực tế, các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm trên khắp Đông Nam Á, nơi các tổ chức tội phạm dụ dỗ, bắt cóc hoặc ép buộc người lao động tham gia vào hoạt động săn mồi trực tuyến và kiếm được hàng tỷ đô la. Các nạn nhân cho biết họ đi khắp khu vực này, thường giả vờ yêu đương hoặc đang làm công việc lương cao, nhưng thay vào đó họ bị buộc phải dụ dỗ mọi người đầu tư tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo và các thủ đoạn khác. Trong báo cáo công bố vào tháng 8 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc ước tính hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới đã bị đưa sang Đông Nam Á để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, ít ai biết rằng tại ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang vẫn còn những vườn trầu nép mình bên dòng sông Cái Bé. Vườn trầu cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình các mẹ, các chị. Tạo tầng với vườn trầu cũng là cách người dân Vĩnh Lộc giữ lại hình ảnh một góc quê yên bình của vùng đất này.
Bà Ba Chấn, Nguyễn Thị Chấn, 87 tuổi, được xem là có công trong việc đem dây trầu từ nơi khác về quê hương Vĩnh Lộc cho bén rễ tâm sự. Hồi năm 1990, một người em họ chị Thủy Hậu Giang về thăm có đem theo cho bà dây trầu trồng để ăn lấy thảo. Sau đó bà trồng, gầy giống, lần hồi cũng thành cả vườn trầu. Sớm diện thấy trồng trầu dễ, lại bán được giá nên bà biếu mỗi người một ít về trồng. Vậy là tên gọi xóm trầu có luôn từ đó. Vườn trầu bà Ba Chấn nằm trên nền đất khoảng 1.000 mét vuông. Dưới chân nọc trầu, bà trồng thêm rau diếp cá, đu đủ. Bà cười tỏm tẻm, những vườn trầu dùng này nối nhau tròm trèm hơn 30 năm, cứ hết lứa này lại gầy lứa khác. Người trồng, người mua qua ngày này tháng nọ, riết rồi thành quen thân. Trầu hái xong giao cho thương lái ở ngoài thị trấn Dòng Riền, cách đó chừng vài cây số. Nhiều người cho rằng, có lẽ người dân bán trầu nên dây trầu Vĩnh Lộc cũng không phụ lòng người. Tuy không giàu có nhưng người trồng trầu cũng có đủ cái ăn cái mặc, lo cho con cái học hành. Bà Chính Nhĩ, Trương Thị Nhĩ, 81 tuổi thì một mạc nói: trồng trầu dễ ợt, 10 ngày thu hoạch lá một lần, thương lái tới thu mua rồi đem đi khắp nơi, có người mua thì mình còn trồng. Theo các chị, các mẹ ở xóm trầu thì trồng trầu cũng không quá có. Cứ thấy đọt trầu nào mập mạp, mạnh khỏe thì kéo dùi xuống lớp đất xốp của luống trầu hoặc vớt lục bình dưới sông đắp lên dây trầu. Dây trầu bén rễ thì chiết ra, đem ốp vào cọc mới. Trầu dễ trồng, lên nhanh và nhẹ công chăm sóc. Do là loại cho lá nên nếu đủ phân, nước, trầu sẽ cho thu hoạch sau 3-4 tháng một lần. Đặc biệt, trầu chỉ ưa các loại phân hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, chứ không thích hợp các loại phân hóa học. Bón bằng rơm quay mục thì lá trầu mới thon thả và có màu xanh ống ả, vàng đượm, trông đẹp mắt, ngon lành.
Nhờ nguồn nước ngọt quanh năm từ con sông Cái Bé, cùng với sự có mặt dày đặc của lục bình trên sông, chính là điều kiện thuận lợi để vườn trầu sinh sôi phát triển. Trầu ở đây tính bằng ốp, mỗi ốp trầu có 40 lá trầu vừa chín tới. Giá hiện tại khoảng 1.000 đến 1.200 đồng một ốp bán tại vườn. Nếu đem phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh có giá 2.000 đồng một ốp. Mỗi công đất trồng trầu cho thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Khoảng năm 1998-2000, lúc đó cả xóm nhà nào cũng phất lên nhờ trầu. Nhiều người nói vui, ở Vĩnh Lộc trầu leo tường, để chỉ việc người dân trồng trầu xây nhà tường lúc ấy.
Bà Chính Nhĩ kể thêm, lúc trước trồng trầu cứ 8 ngày, bà sắm được một chỉ vàng, dành dụm rồi cất được căn nhà 18 triệu đồng, tương đương 4 cây vàng 24K. Nhưng giờ trồng trầu không giàu, nhưng không ai trong ấp có ý định bỏ vườn. Hiện tại, xóm trầu Vĩnh Lộc có khoảng 30 hộ dân chuyên trồng trầu. Nhà nào nhiều nhất cũng 2-3 công, tương đương trên 2.000 nọc trầu. Người ít nhất cũng nửa công với khoảng 1.200 nọc trầu. Theo bà Năm Bé, Nguyễn Thị Bé, một trong những người trồng trầu lâu đời tại Vĩnh Lộc, hầu hết nhà nào trồng trầu thì phụ nữ nhà ấy đều biết nghề liễn trầu. Liễn có nghĩa là xếp những lá trầu thành từng ốp. Mỗi ốp 40 lá có giá bán lẻ từ 5.000 đến 6.000 đồng tùy thời điểm. Thợ liễn trầu được trả công theo ngày từ 150 đến 200.000 đồng, nhưng cũng có người không mướn thợ liễn như bà Ba Chấn. Bởi con gái, con dâu bà, ai cũng rành khâu liễn trầu nên làm dần công với các chị em khác. Theo những người trồng trầu nơi đây, khi đến lứa hái, bà con sẽ lựa những lá trầu tược nằm ở vị trí thứ hai của đọt trầu. Đó là lá trầu dừa vàng nhất, không quá non cũng không quá già. Sau khi hái, chủ vườn sẽ có đợt vô phân, nửa tháng sau lá trầu đọt chừa lại của đợt trước trở thành lá thứ hai do dây trầu tiếp tục đắp thêm chồi mới. Vậy là cứ đến lứa hái lần nữa và người trồng trầu cứ hái lá bán quanh năm. Chị Nguyễn Thị Thủy, một lái trầu tại chợ Dòng Riền cho biết, do trong tỉnh Kiên Giang chỉ còn lại vài vườn trầu này nên mặt hàng này trở nên hiếm. Có khi chị mua cả tấn lá trầu chuyển đi tiêu thụ khắp nơi. Ở miệt Tri Tôn, tỉnh Biên An Giang, trầu lá tiêu thụ cũng khá vì người dân dùng để cúng bái trong các dịp lễ lạc. Khách du lịch tâm linh đi cúng bái chùa chiền cũng dùng trầu cao. Dùng nông thôn vẫn còn người ăn trầu dùng cho đám cưới hỏi, đám giỗ, lễ Tết. Số nữa là trầu được mang thẳng qua Campuchia tiêu thụ. Có những lúc bạn hàng ở An Giang, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh mua theo đơn đặt hàng cho đám cưới hỏi.
Nhờ có đầu ra khá ổn định, vườn trầu là nguồn thu nhập chính của gia đình các mẹ, các chị ở Vĩnh Lộc. Vườn trầu từ lâu là hình ảnh một góc quê nhà của bà con nơi đây.
Nhà anh có một vườn cau,
nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em.
Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh.
Một lá trầu xanh thắm tình em trắng phai màu.
Hoa cau rụng trắng sân
để hoa cau rụng trắng đêm trắng buồn.
Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn ngát quanh vườn trầu.
Lá vẫn xanh tươi màu,
xin ai đừng để lá trầu vàng. Lá vẫn xanh tươi màu,
xin ai đừng để lá trầu vàng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.